Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh biểu dương 110 gương sáng vì cộng đồng và người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số. Huyện Lục Ngạn tổ chức khai mạc hội chợ cam bưởi và sản phẩm đặc trưng năm 2019. Hoàn thành lắp ghép cầu dân sinh vượt quốc lộ 37 qua khu công nghiệp Đình Chám. Chương trình còn có bài ghi nhận về hiệu quả từ mô hình xếp hàng đón con ở huyện Hiệp Hòa.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 28 tháng 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương gương sáng vì cộng đồng và người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019. Đồng chí Trần Công Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước năm 2019. 70 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2014-2019 được nhận bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đây là những gương sáng điển hình trong tuyên truyền thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Cuộc vận động đã khơi dậy lòng yêu nước, sức mạnh nội lực của cộng đồng dân cư, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng tốt hơn, dân chủ ở cơ sở ngày càng mở rộng, bộ mặt nông thôn và đô thị ngày càng khởi sắc. Hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên đã phát động vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ bằng ngày công tiền của, hiến hàng chục nghìn mét vuông đất xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông. Đóng góp vào kết quả đó có vai trò quan trọng của đội ngũ các trưởng bản, người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Sáng cùng ngày, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức thẩm tra một số báo cáo dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Các báo cáo trình thẩm tra bao gồm báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng, báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, trong năm 2019, toàn tỉnh tiếp 7.570 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh. Trong đó đã giải quyết xong 2.492 đơn, đạt 91%. Trong công tác phòng chống tham nhũng, ngành thanh tra đã triển khai 141 cuộc thanh tra hành chính, 298 cuộc thanh tra chuyên ngành, phát hiện sai phạm với tổng số tiền trên 27 tỷ đồng, 30.000 mét vuông đất, xử lý hành chính 6 tập thể, 14 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 4 vụ việc. Trong công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật cũng đã phát hiện hơn 66.000 vụ vi phạm hành chính, trong đó an ninh trật tự là trên 61.000 vụ. Đóng góp tại buổi thẩm tra, các ý kiến ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo của các đơn vị trong xây dựng báo cáo. Tuy nhiên, các ý kiến cũng cho rằng các báo cáo cần làm rõ hơn nữa các đối tượng khiếu nại tố cáo sai, không đúng sự thật, cần làm rõ các nguyên nhân dẫn tới khó khăn trong tiếp công dân, cần có đánh giá cụ thể các loại tội phạm để có phương án đấu tranh. Buổi chiều cùng ngày, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục thẩm tra 4 dự thảo nghị quyết bao gồm dự thảo nghị quyết quy định chế độ trợ cấp cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy, nghị quyết quy định chức danh, số lượng một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã dôi dư và cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc và dự thảo nghị quyết về sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.
Vào tối ngày 28 tháng 11, huyện Lục Ngạn tổ chức khai mạc hội chợ cam bưởi và sản phẩm đặc trưng năm 2019 tại quảng trường trung tâm huyện. Hội chợ năm nay có khoảng 180 gian hàng quảng bá giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương và hàng Việt Nam chất lượng cao. Hội chợ cam bưởi và sản phẩm đặc trưng huyện Lục Ngạn nhằm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu đến đông đảo các doanh nghiệp, thương nhân, người dân trong và ngoài nước về vùng cây ăn quả lớn nhất miền Bắc với 27.000 ha. Đây cũng là dịp để tôn vinh thành quả lao động của bà con nông dân, tạo cơ hội tìm hiểu, thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa nhà nông, nhà khoa học, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Được biết, trong sáng ngày 28 tháng 11, huyện Lục Ngạn đã tổ chức chấm thi sản phẩm trái cây chất lượng đối với cam ngọt, cam lòng vàng, bưởi ngọt, bưởi da xanh. Và tại buổi khai mạc sẽ tổ chức bán đấu giá các sản phẩm đạt giải nhất. Trong năm 2018, huyện Lục Ngạn đã thu hút gần 10 vạn lượt khách tới hội chợ cam bưởi và sản phẩm đặc trưng.
Thưa quý vị và các bạn, đạt chuẩn nông thôn mới đã khó, song để duy trì và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí càng khó hơn. Không bằng lòng với kết quả đạt được, nhiều địa phương trong tỉnh tiếp tục vận động nhân dân tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông, phát triển sản xuất, giúp cho diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, thu nhập đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã An Thượng, huyện Yên Thế.
Tuyến đường liên thôn vừa được chính quyền và nhân dân thôn Tân Vân, xã An Thượng nâng cấp mở rộng đưa vào sử dụng. Tuyến đường được đầu tư từ năm 2015 khi xã về đích nông thôn mới. Thời điểm đó, tiêu chí bắt buộc đặt ra là có nền đường chỉ rộng 2,5 mét. Tuy nhiên, do đến nay, tiêu chí này đã không còn phù hợp với thực tế, nên cuối năm 2018, được sự nhất trí của nhân dân, thôn đã tiến hành nâng cấp mở rộng tuyến đường. Ông Bùi Văn Sáng, thôn Tân Vân, xã An Thượng, Bộc Bạch.
Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, chúng tôi rất phấn khởi và chính quyền địa phương và tới đây cũng sẽ tiếp tục đầu tư thêm để phát triển to đẹp cả và hơn nữa.
Tân Vân là thôn đầu tiên của xã An Thượng hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Song không bằng lòng với kết quả này, trong hơn 4 năm qua, thôn tiếp tục huy động được hàng tỷ đồng để nâng cao các tiêu chí. Đáng chú ý, hầu hết các nguồn vốn đầu tư do người dân tự nguyện đóng góp và phát huy các nguồn xã hội hóa tại địa phương. Hiện nay, thôn Tân Vân là thôn duy nhất của huyện Yên Thế được chọn xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Bà Dương Thị Liên, trưởng thôn Tân Vân, xã An Thượng nhận xét.
Một cái thôn mà có cái thế mạnh về vườn đồi và cái nuôi trồng thủy sản thì trong thôn đã xuất hiện rất nhiều những cái mô hình gia đình làm kinh tế giỏi, chăn nuôi trồng trọt kết hợp là vườn ao chuồng là có thu nhập từ trên 100 triệu đồng. Bà con thì thấy được cái sự khang trang đổi mới của thôn xóm, bộ mặt của thôn xóm được nâng lên và cái đoàn kết thôn xóm mà được nâng lên rõ rệt.
Phát huy thành tích là địa phương đầu tiên của huyện Yên Thế đạt chuẩn nông thôn mới trong 4 năm qua. Xã An Thượng đã năng động đoàn kết nhân dân tiếp tục đầu tư trên 30 tỷ đồng để xây mới, nâng cấp 100% các tuyến đường, nhà văn hóa và các công trình phúc lợi. Đặc biệt, để tạo ra chuyển biến một cách bền vững về đời sống nhân dân, xã An Thượng đã hoàn thành việc dồn điền đổi thửa, xây dựng 30 cánh đồng mẫu, đồng thời triển khai thành công vùng trồng cây ăn quả có múi với trên 50 hộ có thu nhập từ 100 đến 500 triệu đồng một năm. Ông Bùi Xuân Cung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Thượng, huyện Yên Thế cho biết.
Qua giả sát hộ gia đình văn hóa và thôn văn hóa thì năm nay thì cơ bản chúng tôi vẫn đạt gia đình hóa đạt trên 9%, thôn văn hóa đạt 100%. Năm nay chúng tôi là ước tính là thu nhập bình quân đầu người là khoảng 35 triệu đồng trên người trên năm. Đây là một trong những cái đóng góp để nâng cao cải thiện cái đời sống vật chất tinh thần của nhân dân và cũng đánh giá là cái kinh tế trong nhân dân từng bước và ngày một phát triển.
Đến An Thượng hôm nay, bất cứ ai đều sẽ cảm nhận được sự chuyển mình của địa phương này với những con đường bê tông trải dài tới tận cửa ngõ từng nhà. Những vườn cây trái sum suê, điều mà ngay cả khi xã đạt chuẩn nông thôn mới vẫn chưa có được. Những kết quả mà xã đạt được cho thấy, nếu địa phương nào khơi dậy được sức dân, biết phát huy được nội lực của mình, thì dù không có nhiều sự hỗ trợ của nhà nước, vẫn có thể triển khai được những mục tiêu lớn của chương trình nông thôn mới.
Tiếp tục bản tin thời sự với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã phản ánh về việc nhiều cán bộ của Ủy ban Nhân dân xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng đã vắng mặt tại trụ sở trong giờ hành chính. Sau khi phóng sự phát sóng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Dũng đã ban hành văn bản phê bình Ủy ban Nhân dân xã Xuân Phú trong thực hiện quy định về thời gian làm việc. Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Dũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Xuân Phú kiểm tra việc thực hiện công vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, giờ làm việc của cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý theo phản ánh của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Có biện pháp xử lý đối với cán bộ vi phạm và báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện trước ngày 3 tháng 12 năm 2019. Đồng thời, giao Phòng Nội vụ huyện đi kiểm tra việc thực hiện công vụ, chấp hành kỷ cương hành chính của cán bộ công chức, viên chức tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm.
Sáng ngày 28 tháng 11, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 phối hợp với chương trình ITEP thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị bồi dưỡng giáo viên cốt cán tỉnh Bắc Giang thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Trong 3 ngày từ 28 đến 30 tháng 11, gần 200 học viên là giáo viên cốt cán bậc tiểu học của tỉnh sẽ được các giảng viên hướng dẫn tổng thể về chương trình giáo dục phổ thông mới như quan điểm, mục tiêu và định hướng về nội dung, phương pháp và đánh giá kết quả giáo dục nhằm giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực, định hướng giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt. Theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ bắt đầu từ năm học 2020-2021. Đội ngũ cán bộ giáo viên tham gia bồi dưỡng sẽ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ và hỗ trợ cho đồng nghiệp tại nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục, đóng góp vào việc triển khai thực hiện hiệu quả chương trình sách giáo khoa mới.
Chiều cùng ngày tại trường Trung cấp Y tế Bắc Giang, đoàn các cơ quan tỉnh tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề của Cách mạng 4.0 Cơ hội khởi nghiệp từ làng. Tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề lần này có các thầy cô giáo và trên 100 học sinh sinh viên của trường Trung cấp Y tế Bắc Giang. Tại đây, báo cáo viên đã truyền đạt một số kinh nghiệm trong quá trình khởi nghiệp, những kiến thức, kỹ năng và sự mạnh dạn của thế hệ trẻ trong thời đại 4.0. Qua đó giúp các bạn trẻ có thêm kiến thức, kỹ năng quản lý và điều hành doanh nghiệp, kỹ năng tham gia khởi sự doanh nghiệp trong thời đại 4.0. Đây là một trong những chương trình hưởng ứng phong trào đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp do Trung ương Đoàn phát động.
Trong hội chợ cam bưởi và sản phẩm đặc trưng huyện Lục Ngạn năm nay, một điểm mới là hội chợ hạn chế sử dụng túi ni lông. Huyện Lục Ngạn đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã bao bì đựng trái cây không phải là túi ni lông nhằm chống rác thải nhựa. Trong chuỗi các sự kiện của địa phương này, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Giang 2 cũng hỗ trợ 2.000 túi vải không dệt cho du khách đến hội chợ. Việc in ấn và hỗ trợ túi vải không dệt cho du khách tham quan hội chợ cam bưởi và sản phẩm đặc trưng huyện Lục Ngạn nhằm hướng đến thông điệp mà hệ thống Ngân hàng Agribank đang đẩy mạnh là vì tương lai xanh. Hoạt động này nhằm góp phần chung tay bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi ni lông chống rác thải nhựa. Tại hội chợ cam bưởi và sản phẩm đặc trưng năm nay, huyện Lục Ngạn đã hỗ trợ các địa phương, hợp tác xã một phần kinh phí để in ấn hàng chục nghìn bao bì đựng sản phẩm bằng cát tông nhằm hạn chế sử dụng túi ni lông. Được biết dịp này, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Giang 2 cũng đã hỗ trợ huyện Lục Ngạn 1 tỷ đồng tổ chức một số hoạt động của hội chợ.
Sáng ngày 28 tháng 11, cầu dân sinh vượt quốc lộ 37 qua địa phận khu công nghiệp Đình Chám, huyện Việt Yên đã được xây dựng và lắp ghép xong. Cầu dân sinh vượt quốc lộ 37 qua địa phận khu công nghiệp Đình Chám được xây dựng và lắp ghép bằng thép. Cầu có chiều rộng 3m, chiều dài hơn 33m. Cầu được hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng nhằm khắc phục tình trạng công nhân khu công nghiệp Đình Chám đi cắt ngang qua quốc lộ 37 để đến nơi làm việc, hạn chế mất trật tự an toàn giao thông và ùn tắc giao thông vào đầu giờ sáng và cuối buổi chiều trên tuyến đường này. Cầu được thiết kế chỉ dành cho người đi bộ. Ngày 30 tháng 11 tới đây, Sở Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục lắp đặt cầu dân sinh vượt quốc lộ 1 để phục vụ cho việc đi lại của công nhân làm việc tại khu công nghiệp Vân Trung. Cầu vượt dân sinh quốc lộ 1 được thiết kế dành cho xe mô tô và người đi bộ.
Thưa quý vị và các bạn, tình trạng lộn xộn khi đưa đón con tại các cổng trường học gây ùn tắc, mất trật tự giao thông đang xảy ra tại nhiều nơi trong tỉnh. Từ thực tế này, trường tiểu học thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa đã triển khai mô hình xếp hàng đón con và bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận những gì mà mô hình này mang lại qua phóng sự sau.
Khi tiếng trống trường vang lên kết thúc buổi học, cũng là lúc hai bên cổng trường tiểu học thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, những chiếc xe của phụ huynh đón con đã xếp thành hàng ngay ngắn. Không khó để các cháu nhỏ nhận ra ông bà, cha mẹ mình đứng đợi ở đâu. Nhờ đó tình trạng lộn xộn, chen lấn quay đầu gây ùn tắc giao thông hàng tiếng đồng hồ mỗi khi tan tầm đã không còn xảy ra như trước nữa. Đây là ý kiến của một số phụ huynh học sinh.
Tôi có con học ở đây ạ. Học ở trường thị trấn ấy thì chưa có mô hình này thì tôi đi đón cháu thì đường xá là rất chi là ùn tắc này, rất khó đi lại, không thuận tiện và chờ đợi rất lâu. Nhưng từ khi có mô hình này thì tôi đi đón cháu tôi thấy rất là thuận tiện.
Lúc mà học sinh con em của chúng tôi ra trường là học xong rồi khi về thì chúng tôi thấy là xe pháo là rất là thuận lợi ở cái chỗ là đi một đường và về một hướng. Thế này chúng tôi rất là thấy trôi chảy chứ không có cái gì ùn tắc cả. Chúng tôi yên tâm lắm.
Để thực hiện hiệu quả mô hình này, Ban giám hiệu trường tiểu học thị trấn Thắng đã xây dựng quy chế phối hợp với công an và đoàn thanh niên địa phương. Hiệu quả trong việc giảm ùn tắc giao thông là điều nhận thấy rõ nhất. Bên cạnh đó, chính hành động nề nếp của phụ huynh sẽ là bài học giáo dục hiệu quả nhất cho các cháu nhỏ về ý thức chấp hành kỷ luật trong nhà trường, cũng như khi tham gia giao thông. Cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh, trường tiểu học thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa chia sẻ.
Trong các tiết, mỗi tuần một tiết và đặc biệt là trong cái tiết sinh hoạt ngoại khóa, tiết sinh hoạt dưới cờ thì giáo dục tuyên truyền các em học sinh ý thức thực hiện tốt an toàn giao thông. Các con chính là những cái tuyên truyền viên tốt nhất cho các bố mẹ đến đưa đón con ở cổng trường. Và cái mục đích mà nhà trường mong muốn nhất đó là giáo dục ý thức chấp hành luật an toàn giao thông từ bậc tiểu học.
Thói quen được thay đổi, nề nếp đang dần hình thành. Nhà trường cần tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả mô hình trong thời gian tới, để việc đón con đảm bảo an toàn cho học sinh, không còn là nỗi lo của mọi người. Bà Đặng Thị Bích, hiệu trưởng trường tiểu học thị trấn Thắng cho biết thêm.
Với cái mô hình này mà khi thực hiện chúng tôi thấy hiệu quả như này, thì chúng tôi cũng rất mong là được nhân rộng ở trên rất nhiều địa phương, cũng như là nhân rộng mô hình này trên nhiều trường để các bạn học sinh được đi học và về học an toàn và thoải mái nhất.
Với sự vào cuộc quyết liệt từ phía nhà trường và sự ủng hộ tích cực của phụ huynh, thời gian tới những mô hình hiệu quả như thế này sẽ được nhân rộng trên địa bàn tỉnh, tạo nên những cổng trường an toàn trong các cấp học.
Và bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Sang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thu Phượng, kỹ thuật viên Phương Huệ, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Bích Thảo. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.